Thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay tiếp tục nói với chúng ta giáo huấn về bí tích thánh thể. Giáo huấn về bí tích thánh thể mang tính huyền nhiệm cao siêu. Vì thế mà chúng ta không thể chỉ dùng hoàn toàn lý trí mà chứng minh được ý nghĩa hay là sự hiện diện của Chúa trong bí tích thánh thể. Trong thánh lễ này, tôi mời gọi quý ông bà và anh chị em chúng ta hãy dừng lại ở những khái niệm mà chính Chúa Giêsu đã dùng. Trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe, cái khái niệm thứ nhất mà Đức Giêsu đã nói đó là tôi là bánh từ trời xuống. Trong phúc âm, nếu chúng ta đọc thấy chữ bánh, chúng ta hiểu là lương thực căn bản cho cuộc sống của con người hàng ngày trong xã hội Do Thái. Bởi vì đối với chúng ta, để chúng ta ăn cơm, chúng ta ăn gạo. Nhưng mà người Do Thái thì không ăn cơm như chúng ta, mà ngày nào họ cũng phải ăn bánh. Vì thế nói đến bánh là nói đến thứ lương thực cần thiết, lương thực mà họ dùng mỗi ngày. Không có bánh, giống như chúng ta không có cơm vậy. Nhưng trong bài phúc âm, Chúa Giêsu nói tôi là bánh, mà lại không phải là thứ bánh người ta mua ở chợ, không phải là thứ bánh mà người Do Thái đặt trên bàn ăn mỗi ngày, mà là bánh từ trời. Câu này quan trọng, thưa quý ông bà và anh chị em. Bởi vì lời tuyên bố này nhắc cho chúng ta tìm hiểu về sứ mạng của Đức Giêsu, về thân thế và sự nghiệp của Người. Như lời Chúa nói với chúng ta, ngôi lời đã nhập thể và ở với chúng ta. Vì thế mà nói đến bánh từ trời, tức là nói đến Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa nhập thể làm người để chung sống thân phận con người với chúng ta. Vì thế mà lời tuyên bố bánh từ trời bao hàm những ý nghĩa thần học rất sâu xa, và nó bao trùm trọn vẹn những gì chúng ta cần phải tìm hiểu về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không phải là một con người như con người bình thường, nhưng là Thiên Chúa. Điều ấy đức tin mới có thể khẳng định với chúng ta, mà cũng có chỉ có đức tin mới cảm nhận được điều ấy thôi. Vì thế mà khi Chúa Giêsu nói tôi là bánh từ trời xuống, vừa là bánh để nuôi sống con người, vừa là bánh không phải người ta có thể tìm được ở ngoài chợ, ở trong tiệm bánh, nhưng bánh từ trời chính là ngôi lời nhập thể làm người để sống giữa thế gian. Như chúng ta đọc trong Kinh Truyền Tin, chốc ấy ngôi thứ hai xuống thế làm người và ở cùng chúng ta. Khái niệm thứ hai cũng chính Chúa Giêsu đã dùng trong bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe. Chúa tuyên bố tôi là bánh trường sinh. Trường là trường tồn, mãi mãi, liên lỉ, luôn luôn, và sinh là sự sống. Tôi là bánh trường sinh. Và chính Chúa Giêsu giải thích ở sau đó, đó là ai ăn bánh này thì được sống đời đời. Vì thế mà bánh chúng ta mua ở chợ, mua ở tiệm bánh có thể làm cho chúng ta qua cơn đói. Nhưng mà bánh ấy có làm cho chúng ta qua cơn đói thì cũng chỉ được một ngày, chỉ được mấy tiếng đồng hồ. Bánh ấy chỉ đem cho chúng ta sự sống phần xác. Bánh ấy được tiêu hóa trong cơ thể của chúng ta để biến thành thịt, thành máu, thành gân, thành thần kinh của con người. Nhưng bánh mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta là bánh trường sinh, tức là ban cho chúng ta sự sống siêu nhiên, sự sống linh hồn, sự sống vĩnh cửu, sự sống liên lỉ, sự sống tồn tại cho đến đời sau. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã khẳng định ai ăn bánh này thì được sống đời đời. Thưa quý ông bà và anh chị em, đấy là hai khái niệm chính Chúa Giêsu đã dùng trong bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe. Một khái niệm thứ ba tôi cũng xin thưa với cộng đoàn, đó là về sự hiện diện của Đức Giêsu trong bí tích thánh thể. Khái niệm này không phải do chính Chúa Giêsu trực tiếp tuyên bố, nhưng đây là khái niệm được giáo hội khẳng định qua công đồng Tridentino ở thế kỷ thứ 16. Đương nhiên ngay từ những thế kỷ đầu, các tín hữu đều công nhận rằng thì là trong phép thánh thể có trọn vẹn sự hiện diện của Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng các con hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình thầy, các con hãy nhận lấy mà uống vì đây là máu thầy, Đức Giêsu nói câu ấy không phải là một ý nghĩa tượng trưng, không phải là so sánh, không phải là loại suy, không phải là biểu tượng, nhưng mà chính Chúa nói điều ấy và Chúa bảo rằng các con hãy làm điều này mà nhớ đến Thầy. Vì thế mà ngay từ những thế kỷ đầu, các Kitô hữu đã tin vào sự hiện diện của Chúa nơi bí tích thánh thể, và phải đợi cho đến công đồng Tridentino vào thế kỷ thứ 16, giáo hội mới chính thức công bố điều này. Vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nói nhiều đến sự hiện diện của Đức Giêsu trong bí tích thánh thể, nhưng mà chúng ta thực hiện có tin xác tín vào sự hiện giấy ấy không? Đó là một vấn đề. Một cuộc thăm dò gần đây tôi đọc trên một tờ báo ở Philippines cho thấy khoảng 50% những người tín hữu khi được hỏi về bạn có tin sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể là sự hiện diện thật sự không? Họ nghi ngờ, chỉ có 50% là có thể tin điều ấy. Đó là điều dễ hiểu, bởi vì chúng ta nhìn thấy một tấm bánh sau khi chuyển phép vẫn cứ như vậy. Chúng tôi là giám mục linh mục làm lễ trên bàn thờ, khi cầm tấm bánh này và đọc rằng các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị đổ vì các con theo thần học, thì cái giây phút ấy là giây phút mà tấm bánh trở thành mình Thánh Chúa và chén rượu trở thành máu Thánh Chúa, nhưng mà chúng ta nhìn vẫn thấy tấm bánh như thường. Chính vì thế mà niềm tin và niềm xác tín của người tín hữu nơi sự hiện diện của Chúa Giêsu chỉ có 50% thôi. Và chúng ta, tôi hy vọng chúng ta thuộc về 50% tin chứ không phải 50% nghi ngờ. Nhưng mà điều ấy dễ hiểu, bởi vì như tôi thưa với cộng đoàn, chúng ta không thể dùng lý trí để phân tích tấm bánh này không còn phải là bánh thường nữa. Chúng ta không thể dùng cái kiến thức của con người để mà nhận rằng có đấng thiêng liêng hiện diện nơi đây. Chúng ta hãy trở về với bài phúc âm. Khi Chúa Giêsu nói tôi là bánh từ trời xuống, thì người Do Thái bảo là ông này là ông Giêsu, con ông Giuse thợ mộc, con bà Maria, anh em của ông ta đang ở giữa chúng ta, mà ông ta nói thế gớm vậy, trông ông ta như con người bình thường mà ông ta lại tuyên bố tôi là bánh từ trời xuống. Không phải bây giờ người ta mới nghi ngờ, mà ngay từ khi Chúa Giêsu nói điều ấy người ta đã nghi ngờ rồi, và trải rút suốt bề dày của lịch sử người ta cứ vẫn nghi ngờ như thường, cũng như người ta nghi ngờ Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, cũng như người ta nghi ngờ những tín điều của người Công giáo mà chúng ta tuyên xưng như là cốt lõi của đức tin. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi trở lại với những điều tôi đã trình bày để có thể chúng ta hiểu được một chút. Thứ nhất là Chúa Giêsu tuyên bố tôi là bánh từ trời xuống. Người là bánh nhưng không phải là bánh chúng ta tìm thấy ở tiệm bánh ở trong siêu thị. Câu thứ hai, Chúa Giêsu tuyên bố tôi là bánh trường sinh, tức là đem cho con người sự sống lâu dài, mãi mãi, vĩnh cửu, liên lỉ và cho đến sự sống đời sau. Và như thế, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đi rước lễ, chúng ta có xác tín cái điều ấy không? Chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta có nghĩ là như thế không? Khi chúng ta rước Chúa Giêsu vào lòng, chúng ta cảm thấy cần thiết có Chúa để người ban cho chúng ta sức mạnh, như ngôn sứ Elia trong bài đọc trích sách các vua chúng ta vừa nghe, trong lúc chán nản, bi quan, thất vọng bởi vì ông làm điều tốt đẹp. Nếu chúng ta đọc câu chuyện của Elia thì sẽ thấy ông thách thức với 500 tiên tri của thần Ba-an trên núi Các-mèn. Khi mà ông chiến thắng 500 tiên tri của thần Ba-an, vua A-cáp nổi giận muốn tìm giết ông, và ông đã phải chạy trốn vua A-cáp mệt mỏi buồn bã vì thấy mình chiến đấu cho Chúa mà mình bị săn đuổi, cho nên ông nói lạy Chúa, xin Chúa cất con đi, con không muốn sống nữa. Lúc bấy giờ Chúa nuôi dưỡng ông bằng bánh và ông đã có được nghị lực để ông tiếp tục lên núi Oreb, là núi của Thiên Chúa trong truyền thống của người Do Thái. Vì thế mà bài ấy được đọc lên cho chúng ta hôm nay để nói rằng chúng ta mỗi người đang bước đi trong hành trình cuộc đời, và chúng ta được nuôi dưỡng bởi mình và máu Chúa Giêsu. Nhờ đó chúng ta được tiếp thêm nghị lực siêu nhiên những lúc buồn chán, rước lễ đem lại cho chúng ta niềm vui. Những lúc tiêu cực và cảm thấy đứng trước ngõ cụt của cuộc đời, rước mình Thánh Chúa hay cầu nguyện bên Thánh Thể sẽ giúp cho chúng ta tìm thấy sức mạnh. Đó là ý nghĩa của bí tích Thánh Thể mà chúng ta vẫn cung kính nhận lấy khi chúng ta tham dự thánh lễ. Amen.